Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị khán giả của SBS, Lê Tâm và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc xin chào quý vị quay trở lại với tạp chí Thuế và Bạn hôm nay.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS, chào Lê Tâm.
Dạ thưa quý vị, thì thời gian khai thuế đang trở lại với chúng ta và chắc hẳn là có rất là nhiều quý vị ở đây mong muốn là mình có thể kiếm trở lại được bồi hoàn một cái khoản tiền kha khá để mà có thể là có những cái giải quyết những cái vấn đề về căng thẳng về chi phí sinh hoạt gia tăng vào lúc này. Nhưng mà cũng có nhiều chuyên gia về thuế vụ đã cảnh báo chúng ta đó là vào cái mùa thuế vụ năm nay thì sở thuế người ta sẽ chú ý đến những cái cách mà mình khai thuế mà nó không có được gọi là minh bạch lắm, và người ta sẽ có những cái cách để mà người ta tìm kiếm cái chuyện đó, và họ sẽ tìm cách những có những cái câu hỏi, có những cái phương cách để mà họ làm cái việc đó. Cái chương trình hôm nay sẽ tập trung vào những cái mục tiêu nào mà sở thuế sẽ nhắm đến trong năm nay đối với những hồ sơ khai thuế, và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc sẽ giúp đỡ chúng ta tìm hiểu những cái vấn đề nào, những mục tiêu nào mà sở thuế sẽ nhắm đến. Xin chào anh Lộc, thì khi mà nói đến cái mục tiêu mà có thể như nói quá đi là có thể là sẽ bị thanh tra hay là bị kiểm toán bởi sở thuế đó, thì em nghĩ ngay đến cái việc là work from home, tại vì mình làm ở nhà thì đâu ai biết mình làm gì đâu, mình có thể mình khai bất kỳ thứ gì. Và đến nay thì dù là COVID đã trôi qua nhưng mà đa số những cái chính sách của các công ty thì vẫn cho phép nhân viên được làm khoảng 2-3 ngày ở sở và làm khoảng 2-3 ngày ở nhà chẳng hạn. Và có nhiều công ty thì thiết đặt cái chính sách này trở thành một cái chính sách nó lâu dài luôn. Thì thưa anh, trong mùa khai thuế năm nay thì em nghĩ ngay đến việc đó, thì đó có phải là cái mục tiêu mà sở thuế người ta sẽ nhắm đến không anh? Và họ sẽ nhắm đến những cái vấn đề gì về work from home ạ?
Thì cái mà đúng vậy thì cái như mỗi năm á, thấy họ đưa ra một cái những cái mà key focus, tức là những cái trọng điểm mà họ sẽ chú trọng tới trong cái năm mùa thuế này. Thì một trong những cái đó là nó liên quan tới nó gọi là work related expense, tức là những cái chi phí mà liên quan tới cái việc mà công ăn việc làm của mình. Thì một trong những cái đó là cái mà work from home, tức là làm việc tại nhà. Như chúng ta biết là hàng năm á, là thường á, là bây giờ á, lại thấy dễ dàng khai, thì đó là mình khai mình làm ở nhà. Nhưng mà mình phải cẩn thận cái phần lần đó, tại vì đó không phải là họ chỉ dựa theo mình nói mình làm việc ở nhà thì họ tin tưởng mình để mà họ ok, họ chấp nhận thôi. Nhưng mà họ sẽ liên lạc, thứ nhất là chủ nhân của chúng ta, tức là cái người employer, để mà hỏi coi là cái người này, công việc này có cần làm việc ở nhà hay không và làm như thế nào. Thì tới sau đó bắt đầu họ mới liên lạc với mình để kêu mình chứng minh, và nếu mà mình nói là mình có làm ở nhà bao nhiêu tiếng rồi này nọ, thì đó là tức là nó đối chiếu với cái bên chủ hạ, bên cái chỗ làm của mình, để mà coi coi là thực sự mình có làm hay không. Và cái thứ hai là họ kêu mình chứng minh trước đó, mình có nói về cái vụ mà phải có giấy tờ chứng minh là giờ giấc mình làm ở nhà như thế nào nữa. Thì đó là điểm tới đó là cái phần đó. Do đó là mình nghĩ là mình nghĩ tới mình nói mình làm ở nhà, cái mình cứ ghi lại cái mình gửi vô, thì đó là mình phải cẩn thận cái đó.
Cảm ơn anh. Dạ, một cái vấn đề thứ hai mà có thể là cũng trong những cái bài báo mới đây người ta cũng chú ý đó, là trước giờ đó là mình hay có cái capital gain tax, và những người đầu tư, tức là những người mà nộp thuế nhưng mà họ có đầu tư bất động sản chẳng hạn, như bất động sản cho thuê, thì họ hay lợi dụng cái vấn đề capital gain tax này để mà họ lấy được cái khoản bồi hoàn cũng khá khá lắm. Thì năm nay cái vấn đề này nó có gọi là có gặp sự chú ý của sở thuế không anh?
Cái phần này á, đặc biệt á, là trong những cái năm gần đây đó, là chúng ta biết á, là cái thứ nhất là cái mà cái hồ sơ thuế của chúng ta đó, khi mà chúng ta bán một bất động sản hoặc là một cái tài sản gì đó, thường á là để mà xin được miễn coi như là mình là công dân Úc, để mà không phải đóng cái thuế là cái capital gain tax withholding mà những cái người mà ngoại quốc họ phải đóng. Thì đó là khi mà mình muốn xin cái phần miễn thuế withholding đó, đó là mình phải báo với sở thuế biết, là mình nói là ok, năm nay tôi có bán cái tài sản bất động sản này nọ, tức là họ có cái hồ sơ của chúng ta. Và khi mà tới cuối á, mình khai thuế thì là mình phải khai những cái chi phí đó, mặc dù á là có thể là những cái bất động sản, những cái đó là mình mua mà mình ở và sau này mình bán đi, thì đó là không có gì trở ngại hết. Nhưng mà trong những năm gần đây đó thì có những cái như là chúng ta biết là Airbnb hoặc là stay rồi mà mình cho mướn cái nhà của mình một phần hoặc là một cái thời gian cho mướn trong cái cho mướn cái chỗ mình ở đó, thì đó và mình có khai thuế để mà mình claim lợi, hoặc là tại vì Airbnb thí dụ là họ thường á là họ phải báo cáo cái số tiền mà mình cho mướn đó cho sở thuế, thì mình phải khai cái tiền tức là rental. Khi mà mình làm như vậy đó thì là mình coi như là cái nhà mình mà mình vừa ở mà vừa tạo ra lợi tức, thì cái đó là không được miễn thuế capital gain tax cho cái căn nhà mình ở nữa. Tại vì á là mình dùng một phần của nó để mà cho mướn tạo ra lợi tức, do đó là mình phải cẩn thận cái đó. Nếu mà mình quyết định mà mình cho mướn qua cái dạng Airbnb, mặc dù nhà đó là nhà suốt đời mình ở trong đó, mình cho mướn một phòng, có thể là mình phải bị thuế capital gain tax và mình phải khai cái phần đó nếu mà sau này tương lai mình bán cái căn nhà đó đi. Tại vì hồ sơ giấy tờ là sở thuế đã có hết. Ngoài ra cái capital gain tax này đó là có những cái mà mình nhiều khi mình không để ý tới, nhưng mà nó nằm trong đó, là thí dụ như là cái crypto tức là tiền ảo, nhiều khi mình mua bán đồ này nọ thì trong đó là mình phải khai những cái số tiền đó, tại vì sở thuế họ có những cái chi tiết về cái việc mà mình bán cái số trên những cái đó, hoặc là sang nhượng qua từ cái coin này qua cái coin khác đồ này nọ, đó là những cái nó gọi là disposal, là mình phải khai, hoặc là cổ phần đồ này nọ tức là shares mình mua bán đồ đó, là mình phải khai những cái phần đó. Đó là những cái mà sở thuế họ chú trọng cũng nhiều về cái phần đó.
Vậy thì em xin hỏi thêm một chút nữa đó. Tức là cũng có những cái khoản đầu tư như anh vừa nói, tức là cho thuê một cái phần trong ngôi nhà của mình cho Airbnb hay Stay, hay là những trên những cái trang mạng thì nó cũng dễ đi, vì mình phải có ghi tên trên đó, mình cũng có phải có quảng cáo. Nhưng mà với những người mà họ cho thân nhân giống như là người bà con ở Việt Nam qua cho ở trong nhà cũng trả đóng tiền luôn, rồi cũng cho thuê những sinh viên cho thuê nhưng mà không có khai báo, tức là không có đăng quảng cáo, hay là người ta không ai biết là người ta đang cho thuê trong nhà đó, thì những cái trường hợp đó thì có thể trốn tránh được không anh? Tức là nếu mà mình không khai capital gain tax.
Nếu mà mình lên đây mà mình nói mấy cái đó là cái đó mình khỏi khai thuế mình trốn thuế thì là cái đó là nguy hiểm cho mình. Nhưng mà có cái mình có thể mình nói là thí dụ những cái trường hợp á, là tức là mình không có cho mướn nhưng mà mình cho share, tức là share một phòng, và cái người đó họ thay vì họ mướn cái phòng mà họ không có mướn nhưng mà họ chỉ là cũng như contribute, tức là giúp mình trả tiền ga tiền điện đồ này nọ trong cái thời gian đó, tại vì cái trị giá mà nó thấp là để mà cũng như là cái tiền đó thì nó không phải là cái market value, và do đó đó khi mà mình đi khai thuế hàng năm á để mà mình nói tôi cho mướn cái giá rẻ để mà được khai thuế đồ này nọ, thì đó là sở thuế cũng sẽ không chấp nhận tại vì nó quá thấp để mà coi như cái đó không phải là cái market value. Thì đó là những cái thì tức là mình cho cũng như là nó gọi là boarding, tức là đã cho ở rồi bắt đầu cái phụ tiền để mà trả tiền cao sổ tiền này tiền nọ tiền ray đồ này nọ cho mình, thì đó là những cái mà đó là có thể là sở thuế sẽ không chấp nhận cho mình khai thuế. Thì khi mà nói đến mà cũng như là cho share phòng đồ này nọ đó thì mình cũng phải cẩn thận á, là năm nay một trong những cái trọng điểm, không phải là năm nay nữa, những năm vừa qua nữa, và theo sở thuế đó là cái mà cái trọng điểm này đó là nó rất là, tức là nó rất là thông dụng để mà nhiều người, tức là theo cái sở thuế đó là cái rental property deduction, tức là chi phí mà cho mướn nhà cửa đồ này nọ, thì theo như sở thuế biết đó, là 9 tới 10 cái hộ là khi mà có khai cái này đó là khai sai hoặc là khai không đúng hoặc là có thể là khai nhiều hơn đồ này nọ. Và đặc biệt năm nay đó là sở thuế đó, là họ có nói là họ có được những cái chi tiết mà mình mượn tiền nhà băng đồ này nọ, tức là họ sẽ biết được những cái chi tiết đó, thí dụ như là năm nay tự nhiên là mình mượn là cái tiền của mình đó, tiền lời đó, có thể là khoảng 200 ngàn mà bây giờ mình refinance nó lên thì là 300 ngàn, nhưng mà mình phải báo với sở thuế biết là mình có refinance và cái số tiền mình khai là chỉ có 200 ngàn tiền lời trên 200 ngàn mà thôi chứ không phải 300 ngàn, tại vì ngoại trừ là cái số 100 ngàn đó mình dùng để mà tạo ra cái thu nhập cho cái rental properties, tức là nếu mà mình dùng cái đó, thí dụ như là tân trang sửa chữa cái nhà mình cho mướn đồ này nọ thì là ok. Còn nếu mà mình dùng cái đó để mà hồi trước mình bỏ vô giờ mình lấy ra, sorry, không được. Ngoại trừ á là cái mà thí dụ như là mình làm cái offset account, tức là cái mà nó tương song song với nhau thì là mình có thể mình rút ra, tại vì cái tiền mượn nó cũng vẫn còn đó. Nhưng mà nếu mà mình trả vào và mình withdraw ra thì cái mục đích của mình draw ra drawing đó để làm gì, cái đó là cái mà sở thuế sẽ coi tới, chứ không phải là mình nói là bây giờ là cái này là cái tiền cho mượn thì đó là mượn như vậy. Và cái nữa mà quan trọng là sở thuế sẽ coi tới là cái những cái chi phí mà mình khai. Có những cái là mình nghĩ là mình sửa chữa là thay vì là tân trang, tại vì thường là những cái đó là những cái số tiền nhiều. Ví dụ như mình sửa cái gì mà nó bị hư hại đồ mình sửa lại, hoặc là mình sơn phết lại thì đó là mình được khai trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà mình sửa lại thì nó hư, nhưng mà thay vì mình sửa lại với cái vật liệu, những cái vật liệu mà giống như trước thì đó là mình được khai. Nhưng mà nếu mà mình khai mình vật liệu đó mà thay đổi cái hình dáng, hoặc là nó last longer, hoặc là tốt hơn đồ này nọ thì là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế. Lấy một cái thí dụ là trước đây á là nhà trải thảm, bây giờ nó làm dơ hết trơn, mà bây giờ á là mình thôi bây giờ mình bỏ thảm luôn, mình qua cây gỗ đồ này nọ thì cái đó không phải là sửa chữa nữa, mà cái đó là tân trang để mà làm cho tốt hơn. Còn nếu mà mình sửa lại thảm như thường chứ không phải giá cao hơn thì mới được, thì đó là những cái mà đối với sở thuế đó là họ nói là 9 tới 10 cái hộ là có khai sai trong những cái phần đó, bởi vì mình phải cẩn thận khi mà mình khai những cái rental properties.
Thì thật ra mình cũng đâu có biết, nếu như mà có những nhà đầu tư họ cũng đâu có biết là họ khai cái gì đúng cái gì sai, thì những cái này á, thì Lê Tông nghĩ cái trách nhiệm nó nằm ở những cái người tax agents, mà những cái người đi khai thuế người ta nhờ vào tax agent để mà người ta biết là cái nào người ta được claim hả anh. Thì năm nay những cái tax agent đó họ có bị một cái kiểm soát hay là một cái thanh tra nào từ sở thuế không, để cho người ta biết là có nhiều cái tax agent đó là có chẳng hạn như là bắt tay với nhà đầu tư xong là khai gian này kia thì sao?
Cái mà thường á là khó, cái là tại vì á là những cái chi tiết mình cung cấp cho cái người đại diện khai thuế để mà khai cho chúng ta nhiều khi nó bị giới hạn trong những cái phần đó, hoặc là khi mà mình giải thích, mình diễn tả, mình nói là làm thì họ đâu có đi tới cái chỗ đó để mà họ coi coi là mình làm cái gì hoặc là như thế nào, thì họ dựa vào những cái receipt, những cái hóa đơn mình cung cấp mà thôi. Nên nhớ là khi mà mình lấy lại nhiều á là cái tiền đó là vào túi mình chứ không phải là người kế toán. Người kế toán chỉ tính tiền mình một cái phí mà thôi. Thì cái quan trọng á là mình phải đến gặp những cái người đại diện khai thuế nào mà mình tin tưởng và hiểu biết và có bằng cấp, để mà đó là những cái mà mình nên chọn cái người nào mà làm mà hiểu biết về những cái luật lệ đó để mà khai cho mình, chứ không thể nào mà mình cứ đưa mà cái đó khai cái này cái bắt đầu cái là mình chỉ khai như vậy, thì cái đó là cái rủi ro là mình chịu. Nên nhớ là mình là người ký tên vào cái hồ sơ chứ không phải là cái người kế toán.
Vậy thì năm nay sở thuế người ta có nhắm mục tiêu tới những cái đại lý đó không anh, những cái tax agent đó không anh?
Luôn luôn là nó gọi là unregistered tax agent, tức là những người không đăng ký, là tức là làm ở những cái pub, những cái chỗ nào đó, đến nhà mình làm rồi cái bắt đầu cái là kêu mình cũng như là đưa my gov để mà khai, tại vì nhiều khi họ không có bằng cấp, hoặc là dùng cái bằng cấp qua dùng cái license của người khác để mà khai cho mình đồ này nọ, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà họ khai cho mình á, thường á nên nhớ là những cái chi phí mà mình trả cho người tax agent mà có khai thuế đó thì họ cấp cho mình cái invoice có số ABN đàng hoàng, thì đó là những cái mà mình sẽ khai thuế lại được. Bởi vì nhiều khi á một bên á là có thể là tính mình là 150 và một bên á có thể là 120, 130, nhưng mà cái đó nhiều khi 150 là mình có lợi hơn, tại vì mình khai thuế được hoàn tất lại hết. Còn cái kia có thể là họ không cho mình một cái hóa đơn hoặc cái receipt để mà mình khai cho sau này, thì đó là những cái mà mình phải nghĩ tới là cái lợi ở trong đó. Đây cũng như là có những cái trường hợp mà thường á chúng tôi cũng nói là khi mà mình trả tiền mà mình làm business mà mình trả tiền mà họ cho mình cái tax invoice là có proper tax invoice đàng hoàng á, thì là mình claim lại được. Thứ nhất là cái GST, và cái thứ hai là những cái chi phí cái đó là mình khai lại được. Có thể là cái mức thuế của mình là khoảng 25 hoặc là 30 tùy theo cái mức thuế của mình để mà mình lấy lại cái phần đó. Do đó là khi rẻ hơn 10 phần 10 10% 20%, nhiều khi không có lợi bằng là mình lấy cái invoice. Tại vì cái đó thì nó có thể là cái mất cái thời gian tính, tại vì mình phải bỏ vào để mà mình claim lại từ sở thuế, nhưng mà nó có lợi hơn là mình trả mà mình không có cái warranty hoặc là không có cái lợi gì trong đó.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, vậy thì thời gian cũng gần hết. Em xin hỏi anh một câu hỏi cuối thôi. Tức là như hồi nãy giờ mình nói chuyện đó, thì năm nay sở thuế họ người ta sẽ nhắm mục tiêu là những nhà đầu tư bất động sản nè, cho thuê dài hạn, hoặc là những cái người mà cho thuê ngắn hạn qua những cái phần mềm như là Airbnb hay Stay trong nhà, thì cũng phải khai cái khoản capital gains đó lên để mà được để phải được đánh bị đánh thuế cái khoản đó. Và ngoài ra là những cái khoản mà mình muốn bồi hoàn nhưng mà mình về cái liên quan đến công việc thì mình cũng phải khai chính xác và có những cái hóa đơn chứng từ liên quan đến cái việc làm việc ở nhà của mình để mà cho nó rõ ràng, đúng không anh? Thì có những cái điều gì mà người Việt mình hay gặp phải mà trong cái quá trình anh giúp đỡ những cái người Việt đi khai thuế đó, thì anh thấy là người Việt mình hay có những cái chỗ nào mà dễ bị ATO người ta để ý nhất ạ?
Cái thứ nhất là có những cái là cái ngành nghề của mình, là cái những cái chi phí mà mình khai nhiều khi nó không có phản ứng đúng cái loại mà ngành nghề mình làm. Thí dụ như là mình làm ngành nghề trong văn phòng đồ này nọ, hoặc là tức là cái nghề của mình làm như vậy, nhưng mà mình lại khai những cái chi phí mà nó không liên quan tới. Đó là những cái mà nó dễ dàng để mà phát hiện ra. Thì có những trường hợp á, là thấy không, là thí dụ mình làm computing, nhưng mà là tức là mình làm computer thì mình làm trong đó không, mà mình lại khai đó là uniform hoặc là đồ mà protective đồ này nọ, để mà đó là những cái làm những cái bên warehouse, thì tức là mình phải bận những cái đồ mà protective đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình có thể mình khai được. Tức là chi phí nào á nó cũng có thể khai được, nhưng mà tùy theo cái ngành nghề mà mình làm trong đó để mà mình có thể mình khai thôi. Thì đó là những cái mà có thể ở trong sở thuế họ có đưa ra những cái mà cái industry specific work related expense đó, mình có thể mình vào đó để mà mình tham khảo, để mà mình hiểu biết thêm về cái những cái gì mà có thể và mình khai được. Và đó là mình đã có thể mình đến mình gặp người kế toán, mình nói là đây là những cái ngành nghề, đây là những cái ngành mà mình làm, và đây là những cái chi phí mình có thể mình khai được hay không.
Cảm ơn lời khuyên của anh. Thì những cái anh nói lúc nãy đó về cái work related, những cái món chi tiêu mà liên quan đến công việc đó, thì mình tìm cái danh sách đó ở trang web nào hả anh? Anh có thể
Của
cho khán giả biết.
ATO,
ATO.
của ATO.gov.au, thì vào đó mình đề cái industry specific là cái ngành nghề nào mình có thể mình vô đó để mà họ cho mình biết những cái ngành nào là họ có những cái bút lịch, những cái chi phí của ngành đó.
Cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đã đưa ra những lời khuyên rất là thiết yếu cho chúng ta trong mùa khai thuế năm nay. Chương trình Thuế và Bạn đến đây xin được chấm dứt. Lê Tâm và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau.
Dạ, xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.